Sự kiện đại nghịch này đã ám ảnh A Xà Thế. Nhà vua vô cùng đau đớn, ân hận, tiếc thương. Mãi đến sau này, vua A Xà Thế được gặp Đức Phật thấm nhuần lý đạo, chánh pháp đã soi sáng cõi lòng, nên ông thành tâm hướng thiện quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới và thú tội. Bạch Đức Thế Tôn, con đã phạm một trọng tội. Vì quá ngu si tham lam mà con hành động bất thiện, hại mạng phụ chúng con là một vị minh quân để đoạt vương quyền. Mong Thế Tôn chứng minh cho con thành tâm sám hối. Đức Phật nói: Này đại vương, những ai phạm tội biết đó là tội, thú tội đúng với chánh pháp để ngăn ngừa tội lỗi về sau. Khi vua A Xà Thế ra về, Đức Phật nói: Này các thầy tỳ kheo, tâm vị vua ấy rất là ăn năn hối hận. Nếu không vì hại mạng vua cha, thì ngay tại chỗ hồi này, vị vua ấy đã chứng quả Tu Đà Hoàn. Cái phước của hiếu hành, cái tội của bất hiếu, đại khái mô tả như vậy, để cho chúng ta có một cái nhìn chủ quan cá thể, cũng như khách quan toàn diện, cho mình suy gẫm, tự lựa chọn một lối sống, một cách sống, một lý tưởng sống sao cho trọn đạo, làm người có hiếu để làm gương cho con cháu noi theo. Tóm lại, trong việc chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, chúng ta nên nhớ những điều cụ thể sau đây. 1. Hiếu dưỡng là cung cấp thuốc men, chỗ ở, vật ăn, thức uống. 2. Hiếu hành là đối với cha mẹ phải giữ thái độ, hành vi ứng xử cung kính, lễ phép, nhẹ nhàng, mềm mỏng, lựa ý lựa lời. Khi cha mẹ ốm đau bệnh tật, phải kiên nhẫn thuốc thang, chăm sóc, bồi dưỡng chu đáo, không được tỏ ra điều gì bất hiếu. 3. Hiếu tâm là sự quan tâm, nghĩ ngợi hết lòng lo lắng một cách chân thành, chân thật, kính trọng đối với cha mẹ, biểu hiện mình là người con có hiếu thảo. 4. Hiếu đạo là hướng dẫn cha mẹ quy y, giữ giới, ăn chay, niệm Phật, làm lành lánh dữ. Hơn nữa, tự thân mình đi xuất gia tu hành như gương hiếu của Đức Phật và Ngài Mục Kiền Liên, cứu giúp cha mẹ thoát khỏi cảnh luân hồi sanh tử. Chúng ta hãy ghi nhớ câu ca dao nói lên tất cả những niềm thiết tha của người con hiếu. Công cha nghĩa mẹ cao vời, nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta. Phận làm con phải xót xa, đáp đền nghĩa nặng như là trời cao.
Chữ hiếu trong kinh A Hàm và kinh Trường Bộ. Phật dạy: Phàm làm con phải lấy những điều sau đây để kính thuận cha mẹ: cung phụng cha mẹ không để thiếu thốn. Có nghĩa là những việc nặng nhọc cho đến việc bế em bồng cháu không nên giao cho cha mẹ. Bổn phận làm con là phải hết lòng chăm sóc, lo cho cha mẹ từng miếng ăn giấc ngủ, tùy theo thời tiết mà may mặc cho cha mẹ được ấm áp, mát mẻ. Ở trong nhà, ta phải chọn một căn phòng nào tốt nhất, sạch sẽ, mát mẻ, thanh tịnh và đầy đủ tiện nghi để cho cha mẹ tịnh dưỡng trong lúc tuổi già. Khi cha mẹ ốm đau, phải sớm thăm tối viếng, cơm cháo và lo chạy chữa thuốc thang mà không nệ tốn hao tiền của. Đây là dịp tốt để tỏ lòng hiếu của mình đối với đấng sanh thành, dù công việc săn sóc đó có cơ nhọc, dơ bẩn hay tốn kém đến đâu, ta cũng phải lo cho chu toàn. Không nên có tâm tính toán so đo để cho cha mẹ vừa lòng, rồi ân cần an ủi, giải khuây những nỗi đau đớn, lo buồn. Hãy nhớ lại những ngày nào khi ta còn thơ dại, mỗi khi ấm chán, cha mẹ đã tận tâm chạy thầy lo thuốc, chăm sóc cho ta đến quên ăn bỏ ngủ, cực khổ biết giường nào. Từ đó ta mới thấy được rằng báo hiếu cho cha mẹ là một bổn phận thiêng liêng, không ai có thể xem thường được. Người nào trốn tránh trách nhiệm, đó là kẻ đáng khinh, không xứng làm người sống trong xã hội. nuôi cha mẹ khó hơn là nuôi con cháu. Phải hết lòng tôn kính, vâng lời và nhỏ nhẹ dịu dàng chiều chuộng. Không được nặng lời, phải thận trọng khi nói. Việc báo đáp công ơn cha mẹ cần phải kịp thời, đúng lúc, khi cha mẹ còn lành mạnh, không bồi dưỡng. Để đến khi bệnh nặng rồi, cho dù ta có dâng món ngon vật lạ quý giá đến đâu, cha mẹ cũng không thể dùng được. Có nhiều người thấy cũng lạ, cha mẹ mạnh khỏe không cho ăn, đến khi bệnh nặng mới đem đủ thứ thức ăn đến nói: dùng đi ba, ăn đi má. Ăn gì nổi mà ăn, lại có người lo cho cha mẹ chút ít, lại sợ cha mẹ không dùng đem cho con cháu và người ngoài. Với tâm niệm ích kỷ hẹp hòi như thế thì làm sao sanh ra phước đức. Muốn diệt trừ ý niệm đó, phải nghĩ thế này: ở đời có nhiều người còn dám đem bạc triệu ra bố thí, huống chi mình cúng dường cha mẹ, xài không hết cho con cháu hoặc người ngoài để tạo phước và gieo thiện cảm với lối xóm. Đó cũng là điều tốt. Thậm chí có nhiều đứa con khi thấy cha mẹ bệnh nặng, chỉ lo được vài ngày rồi đâm ra mệt mỏi, uể oải, chán nản, bực bội, bỏ phế, lại còn thốt ra những lời bất kính, hành động trái đạo như cúp lương thực, thuốc men, mong sao cho cha mẹ mau chết để khỏi cực khổ, tốn hao tiền của. Chuyện đời càng nói càng thấy bất nhẫn, cho nên người xưa có bảo: nước mắt chảy xuống chứ không bao giờ chảy ngược lên. Nên có câu: cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Đó là lời thống trách những kẻ vong ân bội nghĩa mà ta thường gặp trong đời. Nếu người con có tâm địa độc ác đối với cha mẹ như thế nào, thì sau này đời con cháu nó sẽ trả lại như thế đó. Đúng như câu chuyện kể, thuở xưa có hai vợ chồng sinh được một cậu con trai đầu lòng, nên họ rất cưng, lúc nào cũng muốn lo cho con đầy đủ. Nhưng hoàn cảnh gia đình nghèo, lại phải nuôi cha mẹ già. Một hôm, người vợ bàn với chồng rằng:
cha này đã già cả, ăn không ngồi rồi, chẳng làm được việc gì, lại còn sanh tật khó khăn. Anh nên chở cha vào rừng bỏ, để tiền nuôi cho con ăn học, sau này nó thành tài thì mình được nhờ.
Nghe vợ nói như thế, nhưng vì thương cha nên anh không đành lòng làm như vậy. Thấy chồng làm ngơ, bà vợ liền nói:
nếu anh không giải quyết chuyện của cha, em sẽ bỏ nhà ra đi cho anh vừa lòng.
Nghe vợ nói mãi, anh ta siêu lòng mới đi mua gỗ về đóng xe để chở cha vào rừng bỏ. Đứa con thấy thế, tưởng đâu bố đóng xe cho mình chơi, nên hỏi:
bố đóng xe làm gì vậy?
Này con, ông nội nay đã già cả, lú lẫn, ăn uống đổ tháo, đụng đâu tiểu vãi đó, nên bố đóng xe để đẩy ông nội vào rừng bỏ.
Bố ơi, bố bỏ ông nội rồi nhớ đem xe về cho con nha.
Đem về làm chi vậy con?
Để khi nào bố già, con sẽ chở bố vào rừng bỏ, giống như bố bỏ ông nội vậy đó.
Nghe con nói thế, anh chợt thức tỉnh, tự nghĩ nếu mình bất hiếu với cha thì sau này phải trả cái quả đó. Nên anh ta bảo: bố chỉ nói chơi, con đừng làm như vậy tội lắm. Bố đóng xe là để chiều chiều đẩy ông nội đi dạo mát cho vui vẻ, mạnh khỏe sống lâu với bố con mình mà.
Như thế thì con sẽ giữ chiếc xe lại, để sau này bố già con chở đi chơi ha.
Sau đó anh đến nói với vợ: nếu nàng nhận thấy ở được thì cùng ta lo trả hiếu, bằng không cứ tùy tiện ra đi. Người vợ sợ chồng đuổi, nên từ đó về sau không dám khởi ác ý với cha chồng nữa. quý vị nên biết, con cái thường bị ảnh hưởng sâu sắc từ những hành vi ứng xử của cha mẹ. Vì vậy, gia đình hòa thuận, cha mẹ hiếu thảo với ông bà là tấm gương tốt cho con cháu noi theo. Sách Nho có câu: thân ký bất thảo, tử hà hiếu viên. Nghĩa là mình không thảo, con nào thảo lại. Ở đời có nhiều đứa con tuy lo cho cha mẹ được đầy đủ về vật chất, nhưng nếu cha mẹ nói trái ý một chút là nạt nộ. Cho nên trong kinh Tạp Bảo Tạng Đức Phật dạy: làm con đối với cha mẹ, đem chút lễ mọn cúng dường thì được phước vô lượng. Trái lại, làm ít điều bất thiện đối với cha mẹ, tội cũng vô lượng. Xin nhớ một điều, là việc báo hiếu cho cha mẹ lúc còn sinh tiền mới là cần thiết và có ý nghĩa. Đến khi cha mẹ qua đời, dù ta có làm mâm cao cỗ đầy để cúng kính, báo hiếu theo cách đó chỉ là để dối lòng, dối người mà thôi. Nên ca dao có câu:
lúc sống thì chẳng cho ăn, đến khi chết mất làm văn tế rồi.
Cổ đức cũng dạy:
nếu ai biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn, không làm để ở hung hăng, chửi cha mắng mẹ, lăng xăng thiếu gì. Ở cho biết nhường biết tùy, vui lòng cha mẹ vậy thì cho sống. Mẹ cha là người trọng ân, dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già. Dường linh đơn quả mới là, nuôi cha dưỡng mẹ thật thà con ngoan.
Phàm làm việc gì chắc phải lễ phép thư hỏi cho cha mẹ biết. Có nghĩa là phàm đi đâu và làm việc gì chắc phải thư hỏi cha mẹ. Lời Phật dạy như thế. Vậy mà có nhiều người ỷ mình thông minh lanh lợi, xem thường cha mẹ, muốn đi đâu làm gì tùy ý, không trình cho cha mẹ biết. Lễ nghĩa là giềng mối của đạo đức, đi thưa về trình sẽ làm cho cha mẹ hoan hỉ. Và nếu có ai hỏi cha mẹ biết để trả lời cho người ta rõ, hoặc có chuyện gì bất trắc xảy ra cho mình, cha mẹ biết chỗ đi tìm. Nên làm con, đi đâu hoặc có quan hệ với ai, làm việc gì, chúng ta phải trình bạch rõ ràng, giờ giấc đúng hẹn, để cha mẹ khỏi đợi chờ. Trong công việc đi lại, làm ăn, đừng để ảnh hưởng không tốt đến gia đình, đó là người con có hiếu. Hơn nữa, cha mẹ là người đi trước, có kinh nghiệm sống hơn mình. Tên phàm làm con, đi đâu hay làm việc gì, nên hỏi ý kiến cha mẹ để tránh những thiệt hại về sau.
Cha mẹ làm việc lành và chỉ dạy mình những điều hay lẽ phải, không được ngăn cản chống bán. Có nghĩa là khi thấy cha mẹ phát tâm cúng dường, bố thí, phóng sanh, mình không nên vì thành kiến hay tính keo kiệt ngăn cản, mà phải hết lòng hỗ trợ cho cha mẹ được toại nguyện, để vun trồng phước đức về sau. Kế đến, mình còn phải cung kính lễ phép, không nên vì tính hiếu kỳ nông nổi, làm trái ý nghịch lòng khiến cha mẹ buồn phiền. Chỉ cần nhỏ nhẹ và biết vâng lời thôi, cha mẹ cũng vui sướng lắm rồi.
Phải giữ gìn truyền thống gia đình và bảo vệ tài sản của cha mẹ. Cha mẹ vất vả, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, đầu tư làm ra của cải để lại cho con. Vậy mà có nhiều đứa con khi lớn lên không lo phụng dưỡng cha mẹ, chẳng làm tròn bổn phận, lại còn phá hoại tài sản và những truyền thống tốt đẹp, như lập bè kết đảng, ỷ mạnh hiếp yếu, hung hăng bạo ngược, chửi rủa đánh đập người khác, và đam mê rượu chè cờ bạc, gian xảo trộm cướp, làm nhục nhã cha mẹ, gia đình dòng họ để cho miệng thế gian chê cười. Đó gọi là bất hiếu. Bởi vậy, người con phải luôn luôn hiếu thảo, cẩn cần mẫn siêng năng làm việc lương thiện, giữ mình trong mọi hành động, đừng để người đời khinh khi cho ta là kẻ xấu. Người con như thế là biết bảo vệ danh dự và tài sản của cha mẹ, mỗi ngày càng thêm hưng thịnh tốt đẹp. Quý vị nên biết, cha mẹ sinh ra con lúc nào cũng hy vọng sau này con lớn lên có hiếu và phụ giúp với mình để xây dựng gia đình. Vì vậy, người con cần phải làm tròn bổn phận của mình, đừng để cha mẹ phải thất vọng.
Khi cha mẹ qua đời, phải lo tang lễ. Qua lời Phật dạy, bổn phận làm con khi cha mẹ mất, phải lo quan tài, tống táng, tuần thất, dỗ quải để duy trì truyền thống ông bà tổ tiên. Khi cha mẹ mình mất, nhưng những giọt máu và hình ảnh của cha mẹ còn để lại trên thế gian này, đó là anh chị em của mình. Đừng vì quyền lợi rồi tranh giành sát phạt lẫn nhau, mà phải hết lòng thương yêu. Người giàu thì đùm bọc giúp đỡ cho người nghèo, người nghèo cố gắng tiến lên và đồng tâm hiệp lực hướng về tam bảo quy y, giữ giới ăn chay, tụng kinh niệm Phật, cúng dường bố thí, phóng sanh tu tạo phước lành để hồi hướng đến hương linh cha mẹ sớm được nhẹ nhàng siêu sanh tịnh độ. Có như thế mới xứng đáng là người con chí hiếu trong giáo pháp Phật Đà. Tại sao khi cha mẹ qua đời chúng ta phải tạo phước? Vì lúc mình còn nhỏ, cha mẹ muốn cho con ăn ngon, mặc đẹp, khỏe mạnh, mau lớn thì phải đập đầu con cá, cắt cổ con gà. Thậm chí, tính sao có lợi thì làm chẳng màng tội lỗi, vì thương con mà cha mẹ tạo nắm lỗi lầm. Cho nên khi cha mẹ từ trần, người con phải hiểu điều đó, không nên sát sanh hại vật để lo tang chế tuần thất dỗ quải. Vì làm như thế, vong linh cha mẹ chẳng những không được siêu thoát mà còn bị đọa ba đường dữ. Như vào thời Đức Phật, một hôm Ngài cùng A Nan đi dọc bên bờ sông Hằng, chợt thấy có 300 ngạ quỷ vừa đi vừa vui mừng. Tiếp theo lại có 300 ngạ quỷ đói khát vừa đi vừa kêu khóc thảm thiết. A Nan kinh ngạc hỏi Phật:
Bạch Đức Thế Tôn, vì sao cũng đều là ngạ quỷ mà bọn kia thì ca hát, bọn này lại khóc la?
Đức Phật bảo:
Này A Nan, bọn quỷ ca hát là vì chúng sắp được sanh thiên, do nhờ con cháu của chúng biết lo tu phước, trì trai, giữ giới. Còn bọn quỷ khóc la là vì chúng sắp bị đọa vào địa ngục, bởi con cháu sát sanh, hại mạc để cúng tế, tuần thất, dỗ quải cho họ.
Qua chuyện trên, Phật nhắc nhở chúng ta không nên sát sanh hại vật, cúng tế rồi tổ chức ăn uống thù tạ theo thế gian. Đó là gây thêm nợ nần oan nghiệt cho cha mẹ càng thêm đau khổ, hoàn toàn không có ích lợi gì. Bởi thế, khi ông bà cha mẹ mất, chúng ta phải cúng chay và cố gắng lập công bồi đức để hóa giải bớt oan nghiệp cho cha mẹ được phiêu diêu nơi nhàn cảnh.
Người thời xưa, khi cha mẹ mất, các con ăn chay nằm đất, giữ mồ 3 năm, thân thể tóc râu không cạo, ăn mặc thô sơ chẳng biết sự vui, không nếm mùi rượu. Lúc đám tang tuần thất, dỗ quải, trong nhà im lặng trang nghiêm, tưởng niệm nhắc nhở công lao cha mẹ, người người bùi ngùi tức giả, hằng ngày thành kính cúng kiến lễ bái chẳng quên. Có đâu như ngày nay, mãn tưởng lo chơi, chống kèn đàn hát, sát sanh cúng tế, ăn uống say sưa, trái lời Phật dạy. Thật tủi cho lòng người quá vãng, nên nhớ những gì không đúng tinh thần giáo lý nhà Phật thì chúng ta chớ làm, như là đốt giấy tiền vàng bạc, nhà binh khí, sát sanh cúng tế. Hãy để tiền lãng phí đó mà bố thí cho những người bệnh hoạn, nghèo làn, lang thang đói rách, để hồi hướng đến hương linh người quá vãng, thì cả kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích.
Lại nữa, khi ông bà cha mẹ mất, trong vấn đề tang lễ có nhiều người tin vào những lời của mấy ông thầy coi ngài, giờ tốt xấu nào là trùng tang kỵ tuổi, phải tránh mặt trong giờ tẩn niệm, nên họ trốn không dám nhìn. Quý vị thử nghĩ lại công ơn cha mẹ to lớn biết bao, vậy mà nghe lời mấy ông thầy nói, không dám đến nhìn mặt cha mẹ lần cuối, vì sợ trùng tang kỳ tuổi sẽ xui xẻo kéo mình đi theo. Lại có trường hợp nghe lời mấy ông thầy đám, không dám để xác cha mẹ trong nhà đem ra ngoài sân tận niệm. Lúc khi cha mẹ còn săn tiền làm lụng vất vả tạo ra nhà cửa, của cải để lại cho con, bây giờ cha mẹ mất không được để trong nhà là sao? Thật là bất nhân và phi lý.
Chưa hết, có người quá mê tín nghe lời mấy ông thầy tà nói, ông bà, cha mẹ chết nhằm cung xấu, trùng tang liên táng thì trong gia đình sẽ có người chết theo, nên họ mướn thầy pháp đến dùng bùa chú yếm. Họ yếm tới mức độ tàn nhẫn bằng cách lấy một cây sắt đóng thật sâu xuống giữa mồ để cho người chết không về nhà được. Hành vi ấy thật là độc ác. Cũng vì chuyện hên, xui, may, rủi và sợ chết mà họ nhẫn tâm hành động như thế, để rồi đánh mất hết nền tảng đạo đức, luân lý của con người.
Chúng ta là Phật tử, phải tin sâu lý nhân quả. Cho dù mình có bất hạnh cả một đời nghèo khổ, hoạn nạn hoặc mất mạng đi chăng nữa, cũng chưa trả hết công ơn của cha mẹ. Vả lại, thân mạng, của cải, vật chất đều là vô thường, sớm muộn rồi cũng chết, có đáng gì để chúng ta lo sợ? Tôi mong rằng quý Phật tử chúng ta phải sáng suốt, đừng để chuyện tốt xấu mà tin theo bọn tà giáo mê hoặc, làm những việc mù quáng, vô tình đánh mất hết lòng hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ thì không nên. Có điều chúng ta nên nhớ, khi cha mẹ sắp rút hơi thở cuối cùng, trong gia đình con cháu không nên khóc than ảo não, vô tình làm cho cha mẹ luyến tiếc con cháu, không có niệm xả ly rồi phải chịu cảnh luân hồi trong sáu nẻo, mà chúng ta phải hết lòng niệm Phật cầu nguyện. Vì trong giờ phút hấp hối, tâm thần hoang mang lo sợ, cần phải trợ niệm cho thần thức cha mẹ nương nhờ Phật lực siêu sanh tịnh độ. Kinh Địa Tạng nói, giả sử người sắp lâm chung đó có tội đáng đọa địa ngục, nhưng nhờ nghe được danh hiệu Phật nên thoát khỏi chốn hiểm nguy, sanh về cảnh lành, sống thì phụng dưỡng tôn thờ, chết tưởng niệm vọng báo. Đêm ngồi niệm Phật Di Đà, cầu cho cha mẹ kết hoa liên đài, về cảnh Phật huệ minh khai, trầm luân chấm dứt, bất lai phàm trần.
Phật dạy tiếp, phàm làm con lấy những việc trên để kính thuận cha mẹ, ngược lại cha mẹ phải lấy những điều sau đây chăm sóc con cái: ngăn không cho con làm điều ác. Phàm làm cha mẹ phải biết nhận thức rành rẽ những hành vi của con cái, hành vi ác cha mẹ phải triệt để ngăn cấm, không cho nó làm. Nếu đã làm thì cố gắng bảo nó bỏ, để cho con đừng hư hỏng gây ác nghiệp. Như vậy chúng ta thấy nuôi con là một nhiệm vụ rất nặng, nếu quá thẳng thì không được, còn quá dùng thì con sẽ hư hỏng. Cho nên nghệ thuật làm cha mẹ dạy con là cả một vấn đề, nó đòi hỏi sự khéo léo sinh động. Tuy khép con vào khuôn khổ nghiêm túc, nhưng sao xét lại tùy theo trường hợp mà lượng thứ cho chúng, không nên xử sự cứng nhắc được. Ông bà thường nói dạy con lúc thủa nằm nôi, hay là dạy con trong lúc mang thai, nghĩa là khi bà mẹ cứ mang đứa con không dám nói lời dữ, hành động ác, sợ ảnh hưởng nghiệp xấu đến con mình. Đó là cách dạy rất khéo của người xưa, nhưng hoàn cảnh xã hội ngày nay đã thay đổi. Thêm nữa là con cái quá đông nên không có thời gian dạy dỗ, gia đình chẳng quản lý được đẩy ra cho xã hội. Dạy tốt không nói làm gì, nếu gặp phải môi trường xấu con nó lâm vào tình trạng lêu lỏng, hư hỏng, mẫu nghịch. Quý vị nên nhớ rằng đứa con đó cho dù nó có chủng tử xấu, nhưng cha mẹ và thầy bạn biết khéo léo dẫn dắt, thì đứa trẻ vẫn trở thành người tốt. Còn như nó có chủng tử tốt mà cha mẹ bỏ phế, không chăm sóc dạy dỗ, thì nó vẫn trở thành đứa bé xấu như thường. Thành ra ảnh hưởng sự hướng dẫn của người xung quanh rất là quan trọng. Có nhiều đứa con khi ra đường thường chơi với bạn bè xấu, tánh nết trở nên ngang ngược, hay đi gây chuyện, bị người ta đánh liền chạy về nhà la khóc nói người ta ỉ mạnh, anh hiếp mình. Cha mẹ không hiểu nguyên do, kéo nhau đi ăn thua với người ta. Kết quả đôi bên đều bị tổn hại, là do thiếu đạo đức và sáng suốt tìm hiểu nguyên nhân tại sao. Quý vị thừa biết, con nít phần nhiều là hay chọc ghẹo quậy phá, nhưng nó đâu có thấy điều đó, lúc nào cũng tự biện hộ cho mình là đúng, người ta sai. Cho nên cha mẹ đôi bên phải thấy rõ sự việc để răn dạy con mình, đừng vì chuyện con nít mà mất lòng đến người lớn thì không nên.
Người con tốt hoặc xấu, có hiếu hay bất hiếu, phần lớn là do cha mẹ không biết theo dõi con cái từng đường đi nước bước để kịp thời ngăn chặn, đừng để cho chúng đi theo bạn bè xấu ác, tập tánh hung tàn gian xảo, và cũng không khuyến khích con thân cận bạn lành làm việc thiện, thì đứa con ấy sẽ trở thành người ác với thiên hạ và bất hiếu với cha mẹ. Quý vị nên lưu ý, trẻ con hư hỏng bất hiếu đều phát xuất từ những gia đình thiếu tình thương và sự quan tâm của cha mẹ, hoặc cha mẹ nuôi con trong bầu không khí địa ngục, nơi đó cha mẹ bất hòa, không biết tôn trọng lẫn nhau, làm cho gia đình xào xáo và hay chửi rủa đánh đập con cái một cách tàn nhẫn. Như thế, làm sao nó có thể đem trọn niềm tin yêu, kính trọng và vâng lời hiếu thảo đối với cha mẹ? Chúng ta hãy lắng nghe tâm sự của một người con khi gặp phải ông bố khó tính.
Bố tôi là một người khó tính và tàn nhẫn. Trong cách dạy dỗ con, bố luôn luôn dùng roi vọt. Bất cứ việc gì, dù lớn hay nhỏ, bố cũng có thể đánh được. Ngay cả trong bữa cơm vẫn đánh chỉ vì ăn ít. Tôi nhớ có lần đi học, vô ý đánh rơi cây bút. Đến lớp tôi phải mượn bút của đứa bạn. Tối hôm đó tôi viết bài không có bút, bố hỏi. Tôi thú nhận là đã đánh mất và xin lỗi bố. Nhưng bố không tha thứ, còn cầm roi mây đánh tới tấp vào người tôi rồi rủa:
mày là đồ phá hoại, chết quách đi cho tao đỡ khổ.
Lại có lần tôi rủ mấy đứa bạn vào nhà chơi, cả bọn đùa nghịch, xô vào bàn làm đổ vỡ mấy cái ly. Thế là bố đuổi cả bọn về, rồi lấy dây thừng buộc quanh người tôi thả xuống giếng, mặc cho tôi khóc lóc van xin mãi. Khi bố lôi tôi lên thì trên người đã xuất hiện mấy vòng tròn bầm tím. Chẳng những thế thôi, bố còn đuổi tôi ra khỏi nhà trong khi trời gió rét. Tôi buồn quá, đi lang thang và tự nghĩ, sao số phận mình khổ quá, muốn tự tử chết cho rồi. Nhưng vì nghĩ đến mẹ nên tôi cố gắng vượt qua nghịch cảnh.
Vào vụ mùa năm ấy, mẹ tôi ốm rất nặng, bố phải đi tìm người làm thuê. Đó là cô Nga, một cô gái gần 30 tuổi chưa chồng. Trong thời gian làm thuê, bố đối xử với cô ấy tốt hơn đối với mẹ tôi. Mùa thu hoạch kết thúc, hết hạn làm thuê, cô Nga không còn làm việc nữa, nhưng bố thì thường ra chỗ cô ấy ở để làm tình, có khi tới 2-3 ngày mới về. Mỗi lần về lại viện đủ lý do để đánh mẹ tôi không chút thương tiếc. Có lần vào ngày mùng 2 Tết, bố lôi mẹ tôi ra đấm đá đến nỗi bầm tím mình mẩy, không đứng lên được, phải bò lê dưới đất. Còn đối với tôi, bố luôn đánh đập một cách vô cớ, đánh vì lý do chẳng đâu vào đâu. Hái rau chậm bố đánh, quét sân không sạch cũng đánh. Tôi thường bị bố chửi mắng đánh đập nên thân thể trở nên gầy còm, có lúc tưởng như mất trí. Những khi tôi bị đòn, mẹ đứng ra khuyên can che chở dỗ dành tôi, nên hay bị bố vợ trách. Trải qua mười mấy năm, mẹ và tôi thường bị những trận đòn dã man của bố, khiến cho thân mẹ và tôi héo hon. Sức chịu đựng quá hạn, mẹ con tôi phải chia tay với bố trở về quê ngoại. Mỗi khi nghĩ đến bố, tôi cũng thấy thương, vì dù sao ông vẫn là bố của tôi. Nhưng rồi ngay lúc đó, bao nỗi buồn phiền lại trào dâng lên, chôn vùi tình thương trong tôi.
Qua chuyện trên, để cảnh tỉnh những ai có thói độc đoán, vô lương tâm, không đạo đức, hành hạ vợ con, thiếu trách nhiệm với gia đình. Hạng người như thế làm sao mà có hạnh phúc, sớm muộn gì cũng bị quả báo khổ đau. Ngược lại, có một số gia đình nuông chiều con quá đáng, để cho chúng lao đầu vào xì ke, ma túy, một tệ nạn mà xã hội quyết trừ khử. Bình thường đứa con đối với cha mẹ rất có hiếu, nhưng tới cơn nghiền, nó không kể chi hết, cứ nhắm cha mẹ mà quậy phá vơ vét. Đôi khi chúng còn hành hung. Chúng ta nên biết, bọn xì ke nó có đường dây chia nhau đi dụ dỗ, mời mọc, đủ cách quyến rũ. Lúc đầu chúng cho hút không, đến khi ghiền nó xúi mình về nhà lấy tiền của để trả nợ hút chích lẫn nhau. Tới khi vơ vét tiền của trong nhà hết rồi, rủ nhau đi trộm cướp. Kết quả bị luật pháp trừng trị. Trong cuộc sống có nhiều trường hợp bất hạnh như vậy, nên quý vị phải sáng suốt, đừng để bọn xấu lôi cuốn mình vào con đường trụy lạc, nhất thời mà hủy hoại cả cuộc đời. Lưu ý, xì ke ma túy nó có ma lực rất nguy hiểm. Chúng ta cần phải đề cao cảnh giác, không nên thử cho dù chỉ một lần. Tốt nhất là tránh càng xa càng tốt, vì nếu lỡ rơi vào đó, khó mà thoát ra được.
Phận làm cha mẹ phải thường xuyên chỉ dạy cặn kẽ những việc tốt xấu lợi hại, khéo hướng dẫn con về đạo đức nhân quả báo ứng, để ngăn ngừa đừng cho chúng phạm phải sai lầm tội lỗi. Nhưng có trường hợp cha mẹ dạy rất tốt mà con không nghe, còn cho ý kiến của cha mẹ đã lỗi thời. Có nhiều gia đình thấy dạy con không được nên thối chí bỏ mặc lấy nó, không đối hoài tới. Như thế là vô tình làm cho chúng càng ngày càng lún sâu vào tội lỗi, rồi than thở đổ thừa cho số phận, cho tôi vô phước bởi trời sanh nó có bản tánh như vậy, hoặc đổ thừa cho xã hội. Không mấy ai nghĩ đó chính là lỗi của mình, không có lòng tự ái nhẫn nại, đem những kinh nghiệm của mình để chỉ dạy, cảm hóa chúng đi vào con đường lành. Đức Khổng Tử nói, từ bất giáo phụ chi hóa, nghĩa là con hư lỗi tại cha không dạy. Nhưng có khi người cha dạy con rất nghiêm túc mà mẹ lại bênh vực, vô tình làm cho chúng được nước làm tới. Nên tục ngữ có câu, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Đúng như chuyện dân gian kể rằng, hồi xưa có ông bà già hầm than. Ông có cậu con trai độc nhất nên hết lòng thương mến, bao nhiêu tiện nghi vật chất đều dành cho con. Trong khi ông bà thì làm việc suốt ngày, còn cậu con trai lại ăn sung mặc sướng, chỉ biết rong chơi. Mãi đến khi tuổi già sức yếu, nhìn thấy con vẫn chưa có nghề nghiệp gì, ông mới khám phá ra lối giáo dục đó là sai. Để cho con thấy được giá trị của đồng tiền, cho nên ông gọi con trai đến và nói,
kể từ ngày hôm nay trở đi, khi nào con đem được một đồng bạc do công sức lao động của con làm ra cho cha xem, thì cha mới cho con tiền tiếp tục ăn chơi.